À, thưa thầy, còn thế mà kiểu như có thể tu và thiền có thể được cải được nghiệp không ạ?
Cải được chứ. Thứ trượt lưu thiện là giải nghiệp, nghiệp là trượt cái gì đâu. Tranh chấp là nghiệp, giận hờn là nghiệp, hơn thua là nghiệp. Là mình tu mình giải quân bình, không tranh chấp, không giận hờn, đâu còn nghiệp nữa. Vui hòa thăng tiến, vui hòa mới phải thật thăng tiến. Còn buồn bực không có bao giờ tiến, tu gì tu không có tiến, tu mà còn buồn không có tiến.
Con xin cảm ơn thầy.
Yeah. Buồn là cái gốc tâm tối. Bây giờ mình tắt đèn hết rồi, có âm u buồn lắm, mình mở đèn nó sáng. Mình tu để nó quân bình, ánh sáng nó bừng sáng trước tán. Không đâu mà buồn.
Thưa thầy, con có thắc mắc. Thưa thầy, trong mấy ngày qua khi mà thầy về thì con rất vui so với những lần trước là con gặp thầy thì con khóc nhiều. Tuy nhiên thì trong đêm qua đó, hình như có một cái tư tưởng xấu nó phát hiện trong tư tưởng, trong tâm hồn con. Thì con cảm thấy như kỳ cục lắm, và đồng thời con muốn bỏ đi về nhà. Nhưng mà vừa ra tới trạm xe bớt thì con suy nghĩ lại là con ngu, nên con quay trở lại. Nên suốt đêm qua con đã cố gắng con pháp luân chiếu minh với lại ngồi thiền. Thì đến bây giờ thì con đã trở lại bình thường lại. Con không hiểu tại sao.
Cái đó là chứng minh con hành pháp ít. Con hành pháp ít và con nuôi dưỡng cái tánh nóng nảy như thầy giảng từ hôm qua tới bữa nay. Có nhiều người bị như vậy không có mình con. Tánh nóng nảy bực tức nuôi dưỡng hoài thì nó sẽ bộc phát. Mà tu thiền nhiều rồi nó cũng bộc phát, rồi nó sẽ ra đi luôn. Đừng có sợ. Nếu nó làm vậy con về con cứ làm pháp luân thường chuyển cho nhiều. Thì nó giải ra, rồi nó sẽ ra đi, soi hồn cho nhiều nó đi. Khi con soi hồn nó cũng diễn tiến những chuyện ở trong óc con, rồi một thời gian nó đi, cũng như mình quét rác ra khỏi nhà. Càng tu nó càng lộ tánh là vậy. Lộ tánh là mình giải, mình soi hồn giải. Nhiều người bắt đầu lộ tánh thấy bực bội lắm, bực bội lắm. Nhưng mà mình soi hồn khác nó giải đi mất, không còn bực bội nữa.
Dạ thưa thầy, con có thêm một câu hỏi nữa. Là cách đây một tháng đó, thì sau khi thiền xong đó, thì con nằm ngủ thì con thấy là con trên một cái chiếc ghe cùng với một người ở trên một cái dòng biển đại dương. Thì sau đó thì chiếc ghe và cái người đó biến mất, mà con nằm trôi ở trên cái dòng nước. Thì trên trời thì mưa xuống rất nhiều, và dụng cái là con đưa con đến một cái những cái tảng băng rất cao, tảng đá băng bao quanh xung quanh con, mà trên đó có ghi lại là cái tuần chữ ghi là có một người đã sống đó tại 11 năm. Con không hiểu ý nghĩa đó là gì.
Con nằm chim bao hả?
Dạ.
Cái đó nằm chim bao vậy, đâu có sự thật. Cái đó sự ám ảnh của con từ ở Việt Nam. Con tu mà con không dứt khoát, chạy đạo này chạy đạo kia chạy đạo nọ, cho nên bây giờ nó càng tu cái pháp này nó càng diễn ra để con học lại cái bài cũ của con, cái nào tốt cái nào xấu con so sánh để con tiến. Chứ con còn ám ảnh cái chuyện mà con thích ở Việt Nam, bây giờ nó phải diễn tiến ra. Bất cứ tu đạo dạng nào mà làm so hồn pháp luân rồi nó sẽ lộ ra hết, rồi để con phân xét cái đó đúng hay đường con đang đi đúng. Lúc đó con vững tin hơn và con tiến nhanh hơn. Chuyện đó nó đương nhiên phải có, mà nó ở trong giấc chim mao cho nó cõi thấp, nó không có thể hiện trước mắt mình được.
Dạ thưa con cảm ơn thầy.
Có chuyện gì cố gắng pháp luân soi hồn đến nhiều là nó giải quyết.
Est-ce que d'autres amis pratiquants voulaient poser des questions?
Thưa thầy, cúng ngũ quả ông Quang Thánh có thể cúng chuối được không thầy?
Không. Không cúng chuối, không bao giờ cúng chuối lên bàn thờ. Lịch sử của cây chuối là gì con biết không? mấy cái bà dâm dục áp dụng cái chuối để qua ngày, cho nên bàn thờ không có dùng cái đó. Hồi xưa nó vậy. Con hiểu không?
Sao mà còn kỳ thị vậy thầy?
Không phải kỳ thị. Hồi xưa người ta muốn khi mình kính trời Phật mình phải nghĩ chuyện trong lành. Khi mà nắm cái chuối mà nghĩ tới cái chuyện ô trượt đó, cái tâm con người nó bị, cái điện năng con người nó bị giáng xuống và nó không được thanh nhẹ để hướng tâm với trời Phật. Không phải kỳ thị, đó là đường lối cho người ta hướng tâm về trời Phật, không đem những cái chuyện ô trượt trên bàn thờ.
Thưa thầy, theo con thấy Việt Nam hết nhà nào cũng chung chuối, con thờ ông bà.
Tại không biết, không biết. Hồi xưa mấy bà xưa vua chúa xưa hay dùng đó làm công cụ cho bà, thành ra người ta kỵ cái đó.
Cảm ơn.
Nếu mà không có ai còn đặt câu hỏi với thầy nữa. Si vous n'avez pas d'autres questions à poser à Monsieur Tam, non? Kính thưa thầy, trưa nay thì chúng con cũng xin thầy cho chúng con một đề tài để chúng con thảo luận chung với nhau. Thì hôm qua chúng con thảo luận về ăn, cách ăn uống, thì bữa nay thì
chiều nay phải phát triển về cảm tưởng của mấy ngày ở đây và suy nghiệm để đóng góp cho kỳ tới tốt đẹp, là nhận những lời đề nghị của những cảm tưởng và ước vọng cho kỳ tới phải làm sao.
Dạ, con cảm ơn thầy. Ngoài ra đó thì buổi thảo luận chiều nay là từ 3 giờ tới 5 giờ. Sau đó sau 5 giờ thì nếu mà trời không mưa, trời tốt thì chúng con cũng xin muốn được chụp hình chung với thầy lưu niệm ở trên đồi phía sau bà.
Dạ.
Và tối nay thì vào 7 rưỡi thì chúng con có tổ chức một buổi văn nghệ. Thì kính xin mời thầy tham dự.
Chụp hình á, nó không bằng lòng, không bằng là nhớ những cái hình ảnh trong những ngày sống chung, tốt hơn là gắn ở trong cái hình. Cái hình là lợi cho cái hãng sản xuất phim, hãng rửa hình, nhưng mà cái tâm á, nó lạc mất. Cái tâm phải nhớ cái cuộc sống này, nó hữu ích bằng chỗ nào. Trong cái giờ thiền chung này nó đã gặt hái được cái gì, rồi mình mới vun bồi cho kỳ tới càng ngày nó càng văn minh, càng tiến hơn, càng nhanh hơn. Chụp hình là để chơi bỏ tủ quên mà. Chừng nào thấy hình mới nhớ được chút thôi. Nhưng cái đó không có thực chất. Óc mình nhớ nó hay hơn.
Còn ngày mai Chủ nhật thì chúng ta vẫn thiền bình thường ở đây tới 10 giờ, vào lúc 11:30 thì chúng con ở bên đây bầu cử lại ban chấp hành nhiệm kỳ 93-95. Chúng con cũng xin mời thầy chủ tọa tham dự vào ngày mai Chủ nhật vào lúc 11:30. Thì chúng con cũng thiền chung từ 10 giờ rồi ngưng tại
ban chấp hành là cần những người phát tâm dấn thân trong đạo mới thật sự hưởng tiền lương của Thượng Đế, chứ đừng nghĩ tiền lương của ông thân không có tiền đâu. Nghĩ hưởng tiền lương ông thân là thật rồi, tiền lương của Thượng Đế mới làm, còn không đó đừng làm mà học Phật không nên làm. Làm với thật tâm thật tình, dấn thân cho nhau, ngâm trong đạo, trong vịnh thái hư thanh nhẹ mới làm. Còn không chịu dấn thân trong đạo không nên làm. Không chịu dấn thân trong đạo là chỉ tranh chấp, nói qua nói lại, hờn giận, tạo hư cho người tu không tốt, thất đức, đó là thất đức. Còn khi mà bằng lòng ra làm là cái dấn thân vui vẻ làm đi, ông trời ông phát lương mà đâu ai thấy đâu. Là tôi làm này tôi mạnh khỏe, tôi vui, tôi sẽ có những sự bất ngờ mà tôi không tính được. Nó hay ở chỗ đó. À, chịu làm là cứ việc làm, rồi ông trời cũng phát lương nha. Sẽ có những chuyện bất ngờ không có thể bàn tính được. Bàn tính được thế gian là trong cái có nó sẽ trở nên cái không, trong cái không này nó sẽ có mãi mãi, nó vững chắc hơn. Các con gì nữa?
À, thì bữa nay tới đây thì đâu có bạn nào là còn muốn đặt câu hỏi. Jusqu'ici, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Sinon, on termine ici. Et on vous invite tous à aller dîner en bas. Nếu không có ai đặt câu hỏi thì xin mời các bạn xuống ăn cơm trưa. Chú con xin cảm ơn thầy nhiều.
Cảm ơn.
Thì bây giờ cũng xin bái tám cho chú con biết cặp cửa của bái tám. Sau 3 ngày ở đây, chúng con cần phải sửa đổi những gì để cho cái thần đường này tốt đẹp hơn.
Sau 3 ngày để mọi người biết tưởng Phật cũng như biết tưởng mình. Lúc nào mình biết tưởng Chúa, tưởng Phật là biết tưởng mình. Biết tưởng mình nhiều chừng nào bất cũng có cơ hội lo cho tâm thân nhiều hơn. Cho nên thấy nhẹ là có cơ hội lo cho tâm thần, thay vì hướng ngoại động loạn, lo cho người khác, sở trường của người thế gian hay lo chuyện người khác, không lo chuyện mình. Bây giờ tới đây, về tâm linh hướng thượng thì bắt đầu lo cho mình. Nên giữ cái khả năng đó về tiếp tục lo tưởng trời, tưởng Phật, tưởng mình mới tự cứu được. Thấy mọi người đến đây chung vui, tinh thần hướng thượng là rất quý. Ở xã hội động loạn này mà không biết hướng thượng, hướng về cõi Phật, cũng như mình có cha mẹ xa cách, mà cha mẹ biết tưởng đến cha mẹ là quý, cõi Phật là cha mẹ mà biết tưởng là quý, thì mình quyết định được có cõi bên kia. Sau mình có ra đi mình không có lo nữa. Thì hằng ngày nuôi dưỡng cái tinh thần đó thì kết quả nó sẽ đi tới đâu. Thì người ta tu, người ta kiên trì, không đòi hỏi cái gì, kiên trì giữ pháp tu, thì tới ngày đó mình đạt cái chỗ vinh quang. Những cái gì mình đạt là điều bất ngờ, là mình không lo trước được. Rồi bây giờ mình lo trước là mình chỉ lo tu thôi, thì bất ngờ mình được đổ bộ nơi đó. Cho nên xây dựng cái hạnh đức tu học rất khó. Biết sửa mình nó mới có hạnh đức. Biết lo cho chính mình nó mới tạo được hạnh đức. Quên mình không có tạo được hạnh đức. Ở nhà muốn nhà cho đẹp, ngủ cái giường muốn giường cho sang, mà cơ tạng dơ giấy không biết. Bây giờ biết rồi đó, phải lo sửa sang. Tại sao dơ? Mình đem vô nó mới dơ, mà mình không đem vô không bao giờ. Thì cái óc mình không nghĩ bậy cho người khác, mình không rước cái trực khí của đối phương, không nghĩ xấu dài, thì tâm mình luôn luôn nuôi dưỡng sự thanh nhẹ và tốt lành. Sân si là do đâu? Do bên ngoài đem vô chứ không phải bên trong tạo ra. Rồi mình nuôi dưỡng cái tinh thần tốt đẹp, mình quý mỗi khối óc ở thế gian. Mỗi khối óc ở thế gian là một khả năng của vũ trụ, quý yêu cái khối óc là tự nhiên mình được tiến qua tới nhẹ. Chứ không phải yêu người ta mình lỗ đâu, mình quý yêu, quý trọng cái khối óc của mọi người, là mình lời giống cái lỗ. Mình khi thanh khi khối óc của người ta là mình chỉ lỗ không có lợi. Lấy gì chứng minh lỗ? Mình khinh khi là mình sân si. Mình sân si cái luồng điển ở trong vũ tạng nó không chạy đều, nó dồn cục ở trong gan, rồi một ngày nào bệnh gan chết luôn. Thấy bữa nay vui, mai vô khám cẩn xe gan, quốc khí tràn đầy làm sao không bị con xe. Mình hướng trời Phật là người giải thoát được. Mình hướng về con đường giải thoát thì mình tưởng trời Phật, thì mình tự cứu, mình hối chèn ép cơ tạng và khối óc, thì đương nhiên mình được khỏe mạnh. Những người tu ở đây chỉ hành pháp thôi, đâu có tiền gì đâu, nhưng mà vui. Không có tiền vui của bằng ông mà có tỷ phú, ông lo một năm lời bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu tính tới không à, thì ràng buộc ông. Ông coi như con trâu bị xỏ mũi vậy, không có làm gì được. Còn mình đây thoát lên là đi tới vô cùng, lúc nào cũng sống động, không có bị chẹn, không bị ngãn, không bị kẹt. Nhiều người giàu mà tu cái pháp này rồi họ thấy rõ quá trình của họ đang bị ràng buộc bởi ngoại cảnh, tiền tài danh vọng, rồi đi tới vợ con cũng ràng buộc mình nữa. Tại cái trớn nó đi tới, lớn thuyền lớn sóng, thì lúc lâm chung khổ lắm. Rồi mình thấy mình lo quen mà lo cho đứa này cũng không được, rồi đứa kia cũng không xong, rốt cuộc chính mình cũng phải chết luôn. Khổ không? Đâu có sướng. Cho nên tại tu rồi bỏ hết xã hội, không lo xã hội, tu mới thật sự lo cho xã hội. Tu thanh nhẹ, mình ảnh hưởng người kế tiếp được tu thanh nhẹ, họ trọn lành hơn, hay là mình chia của cho họ xài bậy và họ tạo hư, tự sát không có lợi. Mình đem được cái pháp tu cho người ta là quý, họ sẽ tiến và họ sẽ tự cứu, vừa tâm linh vừa thể xác. Cho nên thiền đường này là sức khỏe và tâm linh, rồi đây sẽ có chỗ người ta lo sức khỏe cho mình lo tu thiền. Còn một người giới thiệu một người rồi họ sẽ đi tới sự tốt lành để đóng góp cho cái xã hội mà mình đang sống này. Xã hội này người ta muốn có người hiền, đâu có muốn người dữ. Mà mình đến đây mình làm người dữ là thật, mình phải làm người hiền. Mình tu để trở nên trật tự của càn khôn vũ trụ, mình sáng suốt, mình hiền, mới đóng góp cho xã hội. Mình mang ơn người ta không hết, mình đi phá người ta là không đúng. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu thì cứ khu vực này tương lai nó sẽ tốt. Cho hồi tôi với chị Thuần đi tới mua bên nhà xem rắc là ai cũng đồn chỗ đó vô con ăn cướp không à. Tại sao ông đuôi tới đó ông mua chỗ đó? Nhưng mà tôi nói người tu sẽ cải biến, không có sao. Đây là cái khu vực đó sẽ tốt. Bây giờ được yên là có gì đâu. Vì họ thấy có một chiều, họ chọn cái tốt bỏ cái xấu. Họ thấy hai chiều thì cái nào cũng có cơ hội phát triển đi lên hết. Những người lưu manh họ biết thức tâm, họ tu, họ còn hay hơn mình. Họ có dũng chí đi ăn cướp, họ có dũng chí cải tiến tâm linh. Họ tiến còn nhanh hơn người mà ba rọi nửa nạc nửa mỡ không có tiến được. Rồi chiều nay cảm tưởng gì nữa?
Thưa thầy, thì lúc nãy chúng con có nói là sẽ xin thầy cho chúng con sang năm, nếu mà sức khỏe thầy cho phép thì xin thầy khi thầy ghé về Montreal cho chúng con được sống chung với thầy một thời gian nữa, một lần.
Khi mà có sự hiện diện của tôi lúc nào tôi cũng sẵn sàng, nếu dấn thân vào đạo thì tôi sẵn sàng.
Sáng năm xin thầy cho chúng con một tuần.
Thì một tuần là 10 ngày cũng được, không có nghĩa lý gì. Mà mình học đạo là tốt, nhưng lúc sau hết không ăn chung gì hết. Sợ bà con còn suy tính về tiền bạc này kia kia nọ động loạn. Còn nếu mình thật tâm với đạo là mình ở bao lâu cũng được, không sao. Cải tiến xã hội, người ta bây giờ người ta còn cải tiến xã hội tốt. Xứ mình đâu có nhà tốt, bây giờ người ta cải tiến có nhà tốt. tại sao cái óc mình không có cơ hội, có cơ hội cải tiến, mình không tham gia vô để mình cải tiến thì cái óc càng ngày càng văn minh, càng tốt hơn, càng hợp thời hơn. Chỉ người tu thiền mới thật sự là tu và cải tiến tâm linh. Còn người tu miệng không phải tu, tu áo mão tu miệng không phải tu, xạo thôi, không phải tu đâu. Mình nói thẳng là nó mít lòng.
Còn ai muốn nói sao?
Ông trời phục vụ mình, mình có áo ăn, có cơm mặc, có áo mặc, có cơm ăn. Thì tại sao mình không lo tu để mình phục vụ người khác? Có khả năng mới phục vụ, có trật tự mới phục vụ người khác.
Còn cứ nói hay bên ngoài mà không hay bên trong. Tự nhiên thì một ngày nào phải nó vẫn phải, mà trái nó vẫn
thị phi nói xấu người khác mình không làm được. Dứt khuyết không làm. Cái đó là ma quỷ, mình không học đường lối của ma quỷ. Đi nói xấu người không có bằng cớ, cái đó là không được. Cái đó là hành động của ma quỷ. Ma quỷ làm sao tới Phật được, làm sao tới Niết Bàn được. Mình thấy rõ cái hậu quả nó không tiến được mà nó chỉ đi xuống thôi. Hiểu được cái hậu quả là quán thống nó. Thì cứ nắm cái đường tiến mà đi, đừng có dại dột. Chung vô đó bị kẹt, chết chết biển lớn, không có chết sông, sông ngọ, sông, sông lạch. Chết chết biển lớn, cương quyết tu vậy, nó tiến tới.
Con không đi, con cũng xin lỗi thầy. Con có hứa là những các đại hội con xin phục vụ, nhưng mà khi này thì tự vì cái sức khỏe của con, thành ra con không
dám. Cứ có tâm tu là dạ, sức khỏe khôi phục.
Con ở nhà con tu thì cũng vậy. Dạ.
Tâm tu là sức khỏe khôi phục.
Dạ.
Đại hội là để chi? Để biết đó biết đây, làm con người Việt Nam không có tủi thân và bị người ta lừa gạt nữa. Thiên ngang giữa vũ trụ mà tu tiến. Nên nó có cái đại hội vậy đó. Để mọi người tham gia thì thấy thì cái văn minh vật chất thế nào, văn minh của tâm linh thế nào, sự dũng chí thanh tịnh của mình đạt cái gì, người ta mới đi đại hội. Có thước đo lường hết. Cho mỗi kỳ đại hội người ta đi xa thì xa mà họ thấy vui. Tự nhiên trong lòng vui mà không biết vui cái gì thế vui. Cho nên bạn đạo vô vi đã được an ủi nhiều lắm. Bỏ công tu rồi đi dự đại hội, hiểu được nhiều chuyện ở thế gian này. Rồi mình thấy người dân là tại họ không chịu phát triển tâm thức, họ bị lệ thuộc. Còn mình phát triển tâm thức thì mình có đường đi rồi, mình không có bị. Người thế gian kêu anh nhịn nhục chút không chịu được, mình dư sức nhịn nhục mình mới ban ơn cho anh ta được. Không chịu nhịn nhục người, thậm chí là người thế gian mà đi tu ở thế gian nhịn nhục cũng không chịu, cái đó là ngu, không phải người khôn. Phải xây dựng được cái tính chất nhịn nhục tiến hóa, người đó nó mới khôn ngoan. Mình nhịn nhục không được, cái đó không có khôn ngoan đâu. Tại sao không khôn ngoan? Cái tự hại mình, tức một cái là hư gan, tức cái là hư tim, tức cái hư thần kinh. Ngu gì mà hại mình, chuyện không cần thiết mình rước vào óc làm gì? Mình khôn thì mình giữ cái thanh tịnh để nó tiến hóa tốt hơn. Khôn là phải ngoan, phải làm việc hoài, phải tu thiền hoài, nó mới tiến. Biết được đạo, sống với đạo, dấn thân đồng đạo, không có lộ vốn, không bao giờ lộ. Thấy mất đó rồi có đó, không bao giờ hết tiền đâu sợ. cái gì cũng may mắn hơn người thường. Vì nó không bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh nhiều, nó may mắn hơn, dễ thoát hơn. Nhiều người sân si buồn tủi là tự hại mà không hay. Sân si buồn tủi là hại cơ quan ở trong cụ tạng của nó bị hại, bị hư hết mà nó không biết. Tới hồi chết mới biết. Xuống âm phủ mới thấy mình hại mình nhiều quá. Có xe chỉ biết lái không chứ không có tu bộ thì xe phải hư. Mình vừa sử dụng mà vừa tu bộ thì xe phải tốt. Mà cái sự hiện diện của mình đây là cặn bã của thanh quang. Mà mình không phát triển hướng về con đường thanh quang vô tận thì mình không có tiến được, không có giải mở được cái trần trược trong nội tâm. Mà giải mở không được sự trần trược thì chỉ rước sự đau khổ mà thôi. Cuối cùng nó chỉ đau khổ, không có lợi lộc gì hết. Cho nên người tu vô vi thực tâm tu và nghe những lời phân giải của bé Tám, rồi nhìn mặt biết người rồi, mình không có phê bình hơn chi. Họ có khả năng chỉ cho họ, thắp cái đèn lòng họ tiến tới. Đèn lòng họ bừng sáng thì không có gì mà họ thua ai hết. Họ đầy đủ thông minh, thanh tịnh. Càng tu càng thấy Thượng Đế hay thiệt hay. Bày đủ thứ, cho có chồng, rồi đẻ mới con, rồi sanh mới cháu, rồi nhồi đi nhồi lại, nhồi cho mình thức tâm mới biết chút đạo, tìm đường đi tu. Ông trời hay lắm, ông có làm việc cho mình nha, mình lại phụ ông trời. Ông trời cũng có mắt, thằng cướp kia giàu hơn tôi. Chứ ông trời không có mắt, chứ ông trời đuôi. Mà chính mình không biết mình, mình không, mình đuôi mà mình nói chữ ông trời đuôi. Ông trời không có mắt. Biết được ông trời thì lúc nào cũng có sự hiện diện của ông trời. Ở góc đường nào cũng có sự hiện diện của ông trời. Đại từ bi ban chiếu tất cả mà. Ngài đâu có ngưng đâu. Mà chỉ người động loạn không tiếp thu thanh quan chuyển hóa trong óc mà không hiểu, giúp đỡ từ giờ phút khắc mà không minh, là tại vì thiếu thanh tịnh. Tưởng lời nói mình nói ra đây là của tôi, không phải. Nên nhiều duyên, nếu nó hướng về từ bi thì nó có luồng điển từ bi ban chiếu cho mình. Hướng về sân si thì ngũ tạng nó cung ứng sự sân si cho mình tự quỷ. Sân si nhiều chừng nào là tự quỷ. Rồi còn gì nữa? Mỹ Kim nữa.
Hồi sáng tính hỏi ông Tám á, con nói anh Phan là chừng nào mà không ai hỏi hết á thì đưa micro cho con. Chừng nào có ai hỏi thì nhường cho bạn đạo. Con chạy xuống xuống son, con làm chuyện chút chạy lên ông Tám đi mất tiêu.
Đi coi con mắt.
Dạ, con mắt ông Tám bị cái gì vậy?
Nè, bị cataract chút xíu à. Bữa nay nó nhỏ hơn kỳ trước à. Chắc kỳ tới coi lại chắc có mất hết rồi.
Ông Tám dùng OWV.
Dạ, dùng OWV, hay lắm. Yeah. Ông bác sĩ ông hỏi ông có nước tiểu đường không, có cao máu. Tôi có hai thứ nhưng mà bây giờ nó bình thường hết rồi. Ông ấy làm sao? Tôi nói uống thuốc natural sáng sai nó hết rồi. Ông cũng lạ.
Con tính hỏi ông Tám hai câu. Điểm thứ nhất á là con thấy ông Tám cái chuyện gì cũng biết trước hết trơn á, mà ông Tám làm sao mà hay thiệt mà giữ được trong bụng mà không có nói ra đó. Cái ông Tám nói khơi khơi cho con nghe cũng tưởng gì thôi, cái lúc con chuyện nó xảy ra cái mới nhớ lại thấy, tức là ông Tám biết trước rồi mà ông Tám
khùng khùng làm gì biết trước, nó vậy chơi.
Mà ông Tám tỉnh bơ như là không biết gì hết, mà tụi con biết là ông Tám biết trước cho nên mới nhiều khi cái khiến tụi con làm cái này khiến làm cái kia chỉ cái nọ sơ sơ đó. Rồi con thì con cái tật con làm có gì cái trong bụng cái nó quịch toẹt ra hết trơn à. Con biết cái gì mà con không nói răng chịu không nổi. Ví dụ như biết ba cái đồ này mà con không nói cho bà con nghe, cái làm như nó ăn không tiêu quá vậy đó. Thì con thấy cái đó cũng không tốt. Tại vì con nghĩ là chắc là tới lúc con phải biết có những cái mình có nói hết ra đó. Mà con không biết làm sao mà ông Tám phải chỉ con được cách nào để mà con đừng có cái gì cũng nói hết ra.
Cứ nói rồi có sao. Cái tánh mình vậy, cứ dừng nói thét một thời gian rồi tự nhiên nó hiểu mà nó không nói.
Yeah.
Bởi vì con chưa quán thông, khi mà con quán thông rồi thấy cái việc nó đi tới đây rồi nó chút nữa nó phải quẹo tới đó thôi.
Yeah.
Con gì phải nói.
Yeah. Con đang sắp sửa kiểu đó, con thấy bây giờ con thấy có những cái nó không cần thiết đó. Mà con tính nếu mà ông Tám có được cái trick nào, ông Tám nói cái có con biết chứ sao, con làm dễ hơn.
Thì con cứ việc làm, bởi vì cần sự thông minh con mới cứu người nhiều được.
Yeah.
Cứ phát triển sự thông minh của mình, phát triển sự nhìn nhận của mình nó hay hơn.
Yeah.
Mà cái gì nhờ người ta báo, chắc gì mình tin mà làm.
Yeah.
Hiểu không? Cái đó mình nắm không được, mình phát triển được, mình nắm được, mình phát minh được. Tu cái này là để tự thức, phát triển và tự phát minh. Mọi người tự động đóng góp nó tốt lên.
Con thấy mà con thấy cái gì cái con nói cho nó bị tổ trát liền, bị chặt đường rầy sau đó. Mà con không nói gì hết thì nó sẽ tính ra vậy, mà con nói cái nó ra trật. Con nói không biết phải vậy, xưa người ta nói thiên cơ bất khả tiết lộ, đừng nói ra. Nói ra cái nó giống như mình có một cờ mình đi nói trước, ta biết cái nước nào sẽ đi.
Mình cứ làm.
Yeah.
Tới đó nó biết.
Yeah.
Cái chuyện đúng là không có sai chỗ nào hết. Tu là làm việc đó. Tu là đi trước, không có đi sau đâu. Tu rồi tới đó cái điển con nó chuyển khác, con làm việc khác. Mà nó ăn khớp với chuyện mình muốn mới hay.
Dạ, cái chỗ đó là chỗ con thấy nó lạ đó. Mà con không có hiểu nổi bằng cách giải thích như thế nào đó. Con biết là nó
cứ... Cho nên ta nói thiền là bất khả luận bàn.
Dạ.
Con cứ tiếp tục thiền rồi con có những cái idea mới lắm. Ngay trong gia đình tự nhiên con tự làm thầy phong thủy, nhà cửa, bàn ghế thay đổi hết. Ông hoàng ông cũng hết hồn, tự nhiên thay đổi. Chứ không phải nói như trước mà làm được.
Yeah. Mà nó cực lắm đó ông Tám, mình mà vậy nó càng ngày nó càng cực ra, nó gì con chuyện ra,
không
làm hoàng
ra.
Không có hết.
Không cực ra, nó thuận chiều.
Yeah.
Và tương lai cái gì nó cũng thuận, về nhìn nhà cửa nó vui. Nó thuận chiều mới vui.
Yeah.
Rồi mình mới phát triển cái khác. Lúc đó mình dư thừa khả năng rồi mình mới giúp những người lân cận, nhân loại sau này.
Yeah.
Đứng ở trường hợp nào mình cũng diễn giải được, mình cũng nói được, chứ không phải đợi đọc sách. Không cần, ở chỗ nào cũng làm việc được hết. Mình sống với tự nhiên và hồn nhiên thì chỗ nào làm việc cũng được.
Yeah.
Không phải tiên tri mà như tiên tri. Là như vậy đó. Không sợ bất cứ một chuyện gì.
Câu hỏi thứ hai của con là con rút kinh nghiệm của mấy cái thiền viện, thiền đường khác đó. Con thấy là cái chỗ nào đó mà bỏ công ra càng nhiều đó thì là cái nhóm người mà muốn cho nó thành hình đó, cỡ sao cái bị rơi vô một cái giống như là một cái không tốt là dính vô cái đó. Chẳng hạn như coi nó quý quá, chẳng hạn thôi con nói thiền đường này, chẳng hạn như bạn đạo thấy ồ nó đẹp quá, nó quý quá, nó tốt quá, cái lúc nào đó mình quên mất cái này cũng là đồ giả, nó không có thật, nó cũng là theo nước lửa cho đất mà còn tiêu, huống hồ chỉ thiền đường mình. Thì thôi cái gì thì trước sau nó cũng tiêu, mình không có nên cứ bằng quá sức mà mình mê nó. Mà con có cảm tưởng như tụi con sắp sửa bị rơi cái màn vừa mê vừa chấp. Thì con ông Tám dẫn thêm chút xíu vấn đề mê chấp để mà tụi con khỏi bị rơi vô cái hoàn cảnh đó.
Mình chiêu hẳn là mê chấp. Nó nhờ tôi mới làm được cái thiền đường này trật. Tôi nhờ ông trời lo cho tôi mới có khả năng phục vụ tất cả mọi người.
Yeah.
trên tôi không thấy cái gì hay hết. Thì cái tâm mình không quan trọng. Ông trời đã phục vụ tôi mà. Bây giờ con ra con phục vụ người ra là theo cái đường của ông trời con làm việc chứ đâu có làm gì. Thế thiên hành đạo. Tại sao con ở nhà con không sửa cho đẹp, tới đây sửa làm gì? Con muốn người khác có cơ hội tu. Đó là thế thiên hành đạo. Ta có cái chỗ an vui, trật tự, tự tin tưởng trời Phật để tu, thì có cái nơi chỗ được yên vui đó. Thì con ở trong cái tinh thần của trời Phật chứ đâu có tinh thần phàm đó. Cái đó nó lợi. Con làm cái việc này con sẽ được phước. Ông trời không có bỏ đâu.
Con
phát lương khác. Phát lương hồi nào con không thấy. Bất ngờ sẽ có.
Thật sự con không có phải cái ý đó là tại vì con thứ nhất là con không có làm gì ở đây hết nhiều đó. Điểm thứ hai mà đuổi con có làm gì trúc đỉnh con cũng không nghĩ tới phước đức chi đâu. Cái con thí dụ nãy vấn đề mà mê chấp á là tại con ý con thôi lấy thí dụ vậy. Thí dụ như cái kỳ đại hội Hội Quan Phản Chiếu á ở Moran á, tụi con còn rất là thích cái logo đó đó. Rồi cái làm như tụi con thấy cái đó cũng đúng gạch tông thôi, nó mà từ từ nó bị bể, bị xuất, nó hay bị xài trụa rồi đó. Nhưng mà con thấy là có những cái chuyện bạn đạo không có đồng ý với nhau, người thì muốn bỏ, người muốn giữ, người muốn để trên, người muốn giữ để dưới xuống sôn. Rồi con nói không biết thật sự nó quan trọng đến mức độ nào. Trong bụng con là dĩ nhiên là con biết ông Tám lựa là cái logo cho đại hội, làm cái logo cho thiền đường con rất là quý. Nhưng con không biết ông Tám có thể nào góp ý đặng cho sau khi ông Tám đi rồi tụi con không có bị problem.
Thấy cái đó là họ thấy cái ánh sáng vô cùng của mặt trời. Không thể người làm được. Cái đó là khiêu dậy tâm thức tu hành của họ. Hiểu ở ý thức đó là một ánh sáng vô cùng. Mặt đất không có ánh sáng, không có sự sống. Bây giờ mình còn chưa hiểu ánh sáng, mình ráng tu để mình thấy ánh sáng. Cái này là nhắc nhở cho người tu, cái không có hại người tu, không cần dẹp nó.
Mà rủi nó xấu xấu cũng không sao, không tám mấy con.
Nó xấu tại người ta chưa hiểu.
Ê, không có ý con nói là với thời gian đó, cái nó bị mấy cạch tông, cong cong hay là gì nó bị...
Không sao, chuyện nó không sao.
Rồi nếu tụi con lấy cái original, tụi con làm ra cái logo mới nhỏ nhỏ hơn hay nó mới hơn thì nó có quý bằng cái này đi từ sân khấu đại hội. Bằng đạo này bao nhiêu người hướng tâm lên đó có nhiều điển rỗng, con không biết cái tin gì đó không?
Tốt, cái đó nó nhắc nhở cho mình tu. Cho nên mình ra bờ biển mình thấy mặt trời vừa lên, mặt trời vừa lặn, mình tâm hồn thay đổi. Mà đây nó hồi quang phản chiếu lên. Thì mình xuống đây bớt bằng một ánh sáng mà mình tu thì ánh sáng mình cũng sẽ đi lên. Cái óc mình là ánh sáng. Cái gốc của mình là ánh sáng.
Ngày nào tuân thiền mà hết cái ánh sáng là biết bữa đó tiêu. Thiền ngồi không thấy ánh sáng khắp nơi, lúc sau này nó tệ quá, ngồi hết thấy. Mà hãy mặt con nói ai con thấy là nó hết thấy.
Thấy rồi hết thấy, cái luật nó như vậy. Khi mà con đi tới sáng nó phải đi tối. Rồi con chịu đi trong bóng tối nó sẽ hồi sinh cái sáng. Thì nó mới thấy rõ cái luật nhân quả của cái vũ trụ. Mà bằng lòng tu tiến, không có vận động vì ánh sáng hay là tại bóng tối hết rồi. Cái đường người ta dạy đạo nó vậy mà. Trong cái có không không, từ đó nó phân tách ra nhiều chuyện.
Rồi từ không ra không nữa, tức là lúc đó hết còn ánh sáng chút nào hết không ta?
Mình hòa vô ánh sáng, đâu có khen ánh sáng nữa. Mình xa cách ánh sáng, mình mới thấy ánh sáng. Mình tu để mình hòa ra ánh sáng, đâu có ánh sáng nữa. Tu để hội nhập trong ánh sáng từ bi. Thì đâu còn ánh sáng gì với chính mình nữa. Chính mình nhìn họ, mình cũng đưa ánh sáng cho họ. Mình nói cho họ nghe, cũng đem ánh sáng trong tâm họ. Ánh sáng từ bi.
Sẵn con có dịp thì con hỏi thêm cái nữa, là con hỏi thêm chút xíu nữa là hồi đó là ông Tám nói quy hội tâm linh và sức khỏe đó, thì cái tuần này đó con nhớ cái cuộn băng nào ông Tám nói chỗ nào thiền là thiền. Thì tụi con nói thôi chỗ này thôi thiền đi, rồi ánh sáng nhắc nhở rồi hết. Thì cái đám mà thuốc mang này con tính phải chắc nó xuống sôn cho rồi, đặng cho nó cái đó là sức khỏe, nó không thuộc về tâm linh, thì thôi mình cho nó xuống dưới hết để một tuần này toàn là tâm linh không
được. Sắp đặt ở dưới cũng được. Có nơi có chỗ có trật tự tốt,
nó rộng rãi hơn.
Tốt hơn.
Cảm ơn anh
Tấn. Ừ, đây là ánh sáng, tài chánh là ánh sáng.
Cảm ơn thầy.
Cười cái ra tiền à.
Con cũng có nhiều cái thắc mắc lắm thầy.
À.
Nhưng mà với cái sự cởi mở của tất cả các anh chị đây, có thầy đây thương mến, để con mới dám phát biểu cái cảm tưởng của con. Thứ nhất đó, nói về cái về vấn đề mà trang trí, về cái sự sắp đặt ở trong cái thiền đường đây đó, thì thứ nhất đó, theo cái tên của thiền đường Quy Hội Tâm Linh và Sức Khỏe, thì theo con nhận thấy đó, thì nó có hai phần, tâm linh và sức khỏe. Thì giống như là hồi nãy mới Mỹ Kim mới hỏi thầy về vấn đề sức khỏe, thì sức khỏe đối với con nghĩ cái tầng ở dưới đó, hiện giờ thì mình trong cái khả năng của mình thì mình làm cái tầng dưới và về sức khỏe, ráng tìm một cái chỗ mà để xúc ruột, cái chỗ cho người ta nghỉ. Thì còn ở trên này thì cái vấn đề tâm linh, và con muốn nói trước thứ nhất là vấn đề tâm linh, cái phòng thiền ở đây đó, thì bao nhiêu cái điển lành nó đều có hết, nhờ cái kiến vô vi. Và theo con nghĩ đó, thì cái hướng mấy bên sau này này là hướng nam nữa, mà nếu mà cái tường ở chỗ này đó bể một cái tấm kiến, và có thể mình trưng bày một cái dàn bông này nọ, thì khi mà ta mới mở cửa vào đó, ta sẽ thấy cái phòng nó sẽ rộng ra, và nhờ cái ánh sáng, cái kiến đó, nó sẽ phản chiếu, cái phòng nó sẽ nhìn ra nó sẽ là lớn rộng, theo con nghĩ. Thứ hai nữa đó, con nghĩ cái tầng ở dưới sức khỏe đó, nó cũng có cái sự quan trọng y như là cái tầng tâm linh của các tầng đường này. Thành ra con nghĩ thôi, với cái logo đó, nhờ vào cái điển quang của đại hội, nhờ vào cái công trình của mấy anh mấy chị làm, thì con thấy nó cũng rất quý. Thay vì mà con đi ra con mua những cái hình ở ngoài chợ, thì con nghĩ nếu mà theo ý con muốn hỏi ý của thầy, nếu mà giờ tụi con đem cái hình đó xuống dưới, để ở dưới tận để cho thấy nó cũng có cái sự quan trọng của cái tầng về sức khỏe. Và theo con thấy đó, cái hình đó mà đi không đó, thì nó cũng giống như một cái poster thường thôi. Nếu mà thêm hai chữ cái câu mà con thấy cái kỳ đại hội kỳ 10 đó, thầy đã cho là cái câu mà biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Mà nếu để hai cái câu thơ đó, để hai bên cái ánh đó, thì cái ý nghĩa của cái hình nó rất là quý giá. Mà khi mà mình nghĩ tới đó, mà khi mình bước xuống tới cái phòng mà về sức khỏe đó, tâm linh mình có và sức khỏe, mà mình thấy thêm cái câu nó lắng dịu xuống, thì cái tâm hồn của mọi người mà khi tới thiền đường là muốn vô trị bệnh, thấy nó cũng an nhàn,
tốt lắm.
Thành
cũng
ra
có sáng cái kiếm.
Dạ, thành ra con muốn mấy hôm nay mấy anh mấy chị đều tranh chấp không biết cái tấm này nó làm sao, nó đủ tới mọi chuyện. Nó chỉ là một cái tấm cạch tông mà thôi, nhưng mà cái tâm nguyện của mình á, đều hướng nó tốt thì nó rất là tốt, mà cái tốn tiền thì nó cũng tốn tiền. Thì bây giờ nó rách á, thì chỉ có cái rất là dễ, nó chỉ một cái kỹ thuật mà thôi. Có thể mình mua một cái miếng plastic hay là một cái gì mình tráng nó lại, nó cũng rất đẹp. Mà nếu mà đem xuống dưới, để ở dưới cái tầng mà đi xuống cái thang lầu, nó có một cái tường thật lớn, thưa thầy. Thì con nghĩ nếu mà mình để cái tấm chỗ đó, để thêm hai cái câu thơ của thầy, rồi hai bên đó con sẽ ráng làm thêm miếng kiến nữa đó, thì khi mà bước xuống cái quan trọng của cái tầng dưới nó y như tầng ở trên, thì cái ý nghĩa của cái quy hội tâm linh và sức khỏe con thấy nó rất là đồng điều.
Từ bệnh họ cũng yên được phần, khi mà họ thấy hai câu đó họ phẳng lặng bớt yeah. nóng tánh thì bệnh hay sân si. Cái đó tốt.
Thành ra con muốn hỏi tâm ý của thầy, nếu mà được và cái ý thầy
con
được
con cứ chọn làm sao mà thích hợp. Ở dưới thì mình thích hợp để dẫn dắt người bệnh từ động loạn họ tới thanh tịnh. Đó tốt. Không có sao.
Như thầy như vậy thầy thấy cái ý, nếu mà đem cái hình này xuống thì nó cũng có cái điển lành, nó giúp cho cái tầng dưới nghĩa là cũng cái
cũng
sự
bình
đẹp đó. Thêm hai cái câu thơ hai bên đó.
Có thì chỗ cái... thì được. Có chỗ được.
Còn nếu mà cái chỗ này đó mà mai mốt tụi con có tiền thì tụi con mua cái tấm kiến, tụi con làm trang trí gì đó
cho nó rộng
về phần nam. Thì thấy nó rộng. Thì con muốn trình bày với thầy. Cái thứ hai nữa hiện
chứ đừng có dẹp bỏ.
Dạ thưa, không có bỏ.
Dẹp bỏ uổng lắm.
Dạ, thì tất là ai cũng nghĩ là tại vì con muốn bỏ, nhưng thật tình là con không phải bỏ, tại vì chưa nói là được hết cái ý. Con chỉ chờ thầy về, con nói ý cho thầy nghe trước.
Người bệnh là tới đó, biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng, gọi là thằng nó nhìn cái hình nào đó. Tại mình chữ con, chữ chồng, sanh bệnh, thôi vô đây yên,
dạ,
rồi
dạ.
Lắc.
Con thấy nó mới hay này. Chứ nếu tấm poster để không thì con đi ra ngoài kia con mua một cái poster Mira, nó cũng giống hệt vậy hả? Nếu mà thêm được hai cái câu đó mà con thấy nó rất là hay. Với cái phần thứ hai nữa con muốn nói, hiện bây giờ theo với cái bạc mi của ngoài thành phố cho mình á, thì mình cứ nói là sức khỏe, mình ráng mình làm trong cái tạm thời thôi, chứ mình không thể nào mà phổ biến rộng rãi như là một cái trung tâm sức khỏe thật, cũng như là một cái sao medical là không có thể
giúp
được
cho bạn đạo thôi.
Dạ. Thì thành ra con nghĩ nếu mà trong một vài tháng con cũng ráng làm cho nó khang trang từng giới nguyên cái thiền đường này mà nó đàng hoàng, nó chu toàn rồi đó. Thì anh Lĩnh và con cũng có cái ý là muốn mua thêm mấy bên làm cái trung tâm sức khỏe hiện bây giờ đó. Hiện bây giờ luôn. Hiện bây giờ nếu mà luôn giống con khè. Tính làm cái trung tâm sức khỏe thêm, trung tâm sức khỏe Vô Vi đó. Thì để cái chỗ đó có thể là làm về cái Santé Naturel, là về cũng như là chăm cứu, cũng như đấm bóp hay là sụt ruột, những cái đó đó. Thì mình không có làm ngay chỗ thiền đường được. Thì tụi con tính mua một bên, một là bên này, hai bên kia. Trong lúc mưa để mà trả giấy trả tờ xong xu rồi thì làm được, thì tụi con sẽ làm được.
Con học rồi có bằng cấp là mình mở clinic naturopath.
Dạ.
Naturopath chứ không có làm clinic, làm medical được.
Dạ, thì đã về trung về
Naturopath.
Naturopath. Con muốn hỏi thăm ý của thầy là thầy có cho không? Thầy đâu thấy sao?
Muốn làm thì phải có bằng cấp rồi làm.
Dạ. Yeah.
Còn không thì mình áp dụng ở dưới giúp cho bạn đạo. Cho yeah. những người bạn đạo mà có tinh thần phục vụ hoặc practice cho quen. Để có tinh thần làm việc ở đà. Và sau này mình mở clinic cũng thâu tiền tượng trưng để cho bạn đạo tới tham gia có tiền xe tiền cổ.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tại thầy lúc này đó thì mua nhà nó rẻ hơn. Nếu mà chờ thêm về 3 năm nữa mua nó hơi mắc đó thầy. Thành ra con nghĩ nếu mà mua được cái mức này đó, mua bên này là bên kia nó có một cái block nhà đó, thì có thể làm một cái phòng là về trung tâm sức khỏe, và tầng trên có thể là những cái sinh hoạt và có thể những cái lodgement đó để cho bạn đạo tới ở. Thì nếu mà cái giá nó phải chăng mà nó rẻ đó thì con tính mua làm đó.
Nhưng con phải nghĩ cái income hàng tháng đủ trả tiền ta.
Dạ thì đó tính để tính kỹ lại.
Đó, khổ. Tôi già rồi tôi cũng làm ra tiền nhiều.
Nếu mà tụi con nghĩ mà nếu mà tính mà xoay sở mà cho mướn ở trên rồi mà nó cover được tất cả mấy cái chi phí ở tầng dưới với sẵn mà làm được cái trung tâm về sức khỏe đó thì tụi con làm, còn không thì thôi.
Để tính đừng có phiền muộn về tiền bạc nhiều quá, tu không được, không nên.
Yeah.